Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy sẽ thuyết về sự hiểu biết chân chánh. Thời pháp này nhằm để nhắc nhở tất cả chúng ta ôn lại một tiến trình tu học của chúng ta trong suốt năm qua, và chúng ta cũng lấy cái phần phước tụng kinh niệm Phật làm phước, cũng như là nghe pháp và thuyết pháp hôm nay để hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của chúng ta, chư hương linh quá cố chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển vượt biên, lũ lụt cũng như khủng bố tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Xin tất cả các hương linh được thọ hưởng phần phước của chúng ta đã làm trong suốt năm qua cũng như hôm nay, để được siêu sanh về miền cực lạc bằng những đang ở nơi an vui, sự an vui sự tăng tiến thêm. Chắc quý thiện nam tín nữ đều biết đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đây là điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải nhớ. Cái nỗi đau khổ ray rứt nhất của tất cả chúng sanh, cả loài người cũng như cả chư thiên, là do tà kiến và cuồng tín để đem lại khổ đau và sinh tử luân hồi. Khi mà nói tới tà đó, chánh là thẳng, tà là nghiêng. Thì cái gì mà chúng ta tin tưởng ngược lại với sự tiến hóa của nhân loại, ngược lại sự tiến hóa của cá nhân mình, ngược lại với hạnh phúc của nhân loại, ngược lại với hạnh phúc chúng ta, thì đó gọi là tà. Tà kiến là một cái kiến thức sai trái, một sự cuồng tín, hoặc là một ý thức hệ, hoặc là tin tưởng vào một học thuyết, hoặc tin tưởng một hệ thống giáo lý, hoặc tin tưởng vào một hệ thống tín ngưỡng, mà tất cả những cái sự kiện này đã đưa mình đến cái con đường thối đọa và đưa nhân loại đến con đường đau khổ và thối đọa. Cho nên Đức Thế Tôn rất lưu ý đến vấn đề trí tuệ. Thì khi mà nói tới đạo Phật thì quý đạo hữu cứ nghĩ là đạo của trí tuệ và từ bi. Mà quý đạo hữu thường hay nói phước huệ. Sự thật chúng ta tu cả phước cả huệ, chứ chúng ta không thể nào mà tách riêng ra được. Bởi vậy cho nên chỉ người Phật tử mà nếu mà có bố thí, tức là có trí tuệ mới bố thí được. Bây giờ quý đạo hữu biết rằng Đức Thế Tôn ra đời vì một sự nghiệp to lớn nhất, đó là khai thị đạo lý như thật cho tất cả chúng sanh. Khi nói chữ khai thị thì quý đạo hữu cảm thấy là mở mắt mình ra, của người mình sợ gì có mắt để thấy sắc, để thấy cảnh, để thấy những vật xung quanh, những người thân yêu của chúng ta, không có mắt này không thấy được gì cả. Thì đối với giáo lý đạo Phật vậy, cũng mắt chúng ta tuy là có mắt nhưng mà nhìn sai, nhận thức sai, hiểu biết sai, hiểu biết không tròn vẹn, hiểu biết bị khiếm diện, cho nên đưa tới khổ đau. Mà nếu chúng ta được Đức Thế Tôn khai thị cái đạo lý, tức là dùng cái đạo lý của Đức Thế Tôn mà mở mắt cho tất cả chúng ta. Quý đạo hữu thấy trong tất cả các kinh điển của Đức Phật, Đức Thế Tôn thường hay nói là mắt chúng sanh có nhiều bùi. Chư Phật trong ba đời khai thị cũng mắt bùi của tất cả chúng sanh. Mắt bùi là gì? Là do phiền não, do tham lam, do sân hận, do si mê mà dùng cặp mắt này thấy sai. Đeo cặp kính màu nên thấy sự kiện trên thế gian không đúng sự thật của nó. Cho nên người Phật tử phải có cái kiến thức chân chính. Kiến thức chân chính là sự hiểu biết chân chính. Mà khi đã hiểu biết chân chính rồi thì chúng ta sẽ như ngọn đèn trong đêm tối. Ta đi đâu ta có ngọn đèn soi sáng cho chúng ta đi, không bao giờ bị vấp đá quàng chân. Thì quý đạo hữu biết Đức Thế Tôn cũng như chúng ta. Nhiều lần thầy nhắc nhở quý đạo hữu rằng chúng ta là chúng sanh, còn Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ. Nhưng chúng sanh với Phật giác ngộ, trước kia Ngài cũng như mình vậy. Nếu mà Ngài phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm tức là phát cái trí tuệ, phát cái tâm hiểu biết. Ví dụ chúng ta khi ở trong một cái đêm tối, mọi người đều ngủ, có một trần lụt ngập đến trong gia đình chúng ta. Nếu có một người nào mà thức để biết được trần lụt đó thì người đó là như người giác ngộ, người biết rõ, người biết đúng. Còn người mà nằm mê ngủ để đền nước ngập mình mà chết thì là cái si mê. thì Đức Thế Tôn cũng như chúng ta vậy, cũng là ngủ ngầm ở trong trần gian khổ đau này, cũng bị tham lam, cũng bị sân hận, cũng bị si mê chi phối. Nhưng mà rồi Ngài phát cái tâm, thấy rõ à, mình đang ở trong khổ đau. Nếu mình bị khổ đau thì chúng sanh khác cũng khổ đau. Nên Ngài cố gắng phát cái tâm giải quyết, đoàn diệt sự khổ đau của mình, để có thể đoàn diệt sự khổ đau của người khác. Nói một cách dễ hiểu nhất là trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta là những người phàm như thế này, nhưng mà chúng ta có thể có một chánh kiến là sau khi Đức Thế Tôn đã thực hành hành Bồ Tát, đắc được đạo quả để độ tất cả chúng sanh, tức là lời mình lời người, từ giác giác tha rồi, thì khi đó chúng ta cũng theo cái gốc chân của Đức Thế Tôn, chúng ta hãy phát nguyện, chúng ta làm sao để chúng ta thoát khỏi những sự sinh tử luân hồi, hay nói trước mắt là thoát khỏi sự tham lam sân hận si mê, để rồi chúng ta đem những kinh nghiệm của chúng ta mà san sẻ cho những người khác, để họ thoát khỏi sự đau đớn vì tham lam sân hận si mê, để được giác ngộ. Thì Đức Thế Tôn thực hành hành Bồ Tát, chúng ta cũng có thể thực hành hành Bồ Tát ngay từ bây giờ, hay là quý vị đã phát tâm từ lâu mà chúng ta không nhớ, nhưng mà chúng ta bây giờ có cái tâm trong sạch như các cháu nhỏ thế này, tự nhiên có nhân duyên đến với đạo pháp. Quý đạo hữu có nhân duyên đến với đạo pháp, quý đạo hữu biết bố thí, biết trì giới, biết tham thiền là do quý đạo hữu kiếp trước đã tu, bây giờ nối tiếp cái sự nghiệp này, thực hành cái hành Bồ Tát để đạt được như Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn Ngài do cái sự phát Bồ Đề tâm đó mà Ngài đã được giác ngộ hoàn toàn trong kiếp chót. Dù Ngài là một vị hoàng tử, là Đông Cung Thái Tử, sắp thay cho vua cha làm vua trị nước, nhưng mà Ngài nối tiếp cái sự nghiệp thực hành hành Bồ Tát, mong từ giác giác tha, cho nên Ngài đã bỏ vợ đẹp con yêu lâu đài vàng ngọc, Ngài vào trong rừng sâu tuyết lạnh để mà Ngài thực hành, tìm cái đạo để giải thoát cho Ngài và giải thoát tất cả chúng sanh. Và cái điều mong ước của Đức Thế Tôn để được thành tựu trong kiếp chót đó, Ngài đã đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề ở bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Và sau đó khi đã hoàn toàn giác ngộ là thực hiện phần từ lợi, Ngài bắt đầu thực hành hành lợi tha, đó là Ngài đi bộ về bên bờ sông Hằng Hà, nơi chỗ Isipatana ở Varanasi, để Ngài thuyết cái thời pháp đầu tiên đó. Thì khi mà nói đến chánh kiến thì quý đạo hữu nhớ đến cái lần khai thị mở mắt cho tất cả chư thiên và nhân loại đầu tiên tại cái vườn Nai ở miền Bắc Ấn Độ. Thì như vậy, thế nào gọi là hiểu biết chân chính? Hiểu biết chân chính là hiểu biết được cái thời pháp mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luân đầu tiên. Cái chân lý của Đức Thế Tôn ví như là bánh xe, cho nên gọi là Dhammacakka, tức là pháp luân. Tại sao giáo lý của Đức Phật được tượng trưng cho pháp luân? Bởi vì cái chiếc xe mà có cái bánh xe thì chiếc xe mới tiến tới được, mới thuộc lui được, không có cái bánh không thể được. Chánh pháp cũng vậy, chánh pháp nhằm mục đích nâng đỡ con người, nhằm mục đích đưa con người từ bờ mê đến bến giác, từ chỗ si mê đến trí tuệ tuyệt đối, từ chúng sanh đến quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà nói tới chánh kiến là gì, hay là sự hiểu biết chân chính, sự hiểu biết đúng đắn trong Phật giáo, là hiểu cái thời pháp mà Đức Thế Tôn khai thị đầu tiên ở tại vực Lạc Giả. Như vậy trong đó có những gì? Thứ nhất là bốn chân lý. Phật tử phải hiểu bốn chân lý. Đó là chi? Khổ, tập, diệt và đạo. Thứ hai, hiểu rõ cái gì là tội, cái gì là phước, nguyên nhân nào đưa đến tội, nguyên nhân nào đưa đến phước. Và rồi hiểu biết được những gì trên đời này suy nghĩ là đúng, suy nghĩ gì là sai. Khi biết được như vậy rồi, thẳng tiến một con đường từ phàm phu đi đến quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàn, diệt tận thân kiến hoài nghi giới cấm thủ để đi vào dòng thánh. thế là chúng ta giống như có một hướng đi. Chứ chiếc thuyền trôi giặt ngoài biển cả, không có hải đăng, không thể nào vào bờ được. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đang bị tham lam sân hận si mê ái dục nhận chìm lôi kéo, nếu không có cái thời pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn, có lẽ chúng ta không bao giờ thấy được chân lý, và chúng ta sẽ chìm ngập ở trong tà kiến, ở trong một sự tin tưởng, trong một sự lễ bái sai trái, trong một sự cuồng tín để đem lại cái sự khổ đau cho mình, cho người. Thì bây giờ chúng ta đi vào tóm tắt cái phần đầu tiên để quý vị thấy là kiến thức chân chính là kiến thức thấy rõ đời là khổ. Ai mà nghĩ rằng cuộc đời này là an vui hạnh phúc tuyệt đối thì người đó sẽ bị khổ đau, người đó sẽ bị thất vọng, người đó sẽ bị sa đọa. Bởi vậy cho nên chứ người Phật tử là người Phật tử có trí tuệ và thấy rõ cuộc đời là khổ đau. Nói về cái khổ đau này, quý đạo hữu thấy trước mắt khổ, khổ cái gì khổ hết. Từ cái ăn cũng khổ, từ cái mặc cũng khổ, thời tiết cũng khổ, những sự sống va chạm với nhau trong đời cũng khổ, tất cả mọi chuyện xung quanh mình đều khổ cả. Ví dụ ăn mà chưa đủ cũng khổ, ăn nhiều quá cũng khổ, không có mà mặc cũng khổ, có quá nhiều ham đắm cái sự mặc đẹp cũng khổ, không có bạn cô đơn cũng khổ, có bạn nhiều mất thì giờ cũng khổ. Nói tóm lại tất cả cái việc gì xung quanh mình đều là khổ cả, không có cái gì mà là làm cho mình vui cả. Cái vui có đó rồi, rồi khổ đến liền. Ví dụ như hôm nay chúng ta ăn tiệc chẳng hạn, tất niên chúng ta ngồi chung với nhau đây, rồi một chốc nữa chừng vài tiếng đồng hồ sau chúng ta đành phải chia tay. Cho nên nói đời người chẳng khác chim đồng ngũ, sáng lại chia đường mỗi hướng bay, thì mỗi người sẽ là mỗi ngã. Thế đấy, cái sự tù họp lại trong vui tươi đó, vui vẻ đó, thì lại có sự mầm mống của sự chia ly khổ đau. Thì những cái này gọi là khổ khổ, gọi là xung quanh dậy đầy những khổ khổ. Là bây giờ trời thì là mình muốn ấm, trời lại lạnh đó. Những cái chỗ mà nóng quá họ muốn mưa, không có mưa. Có những chỗ thì mưa tháng này qua tháng nọ làm lụt cũng khổ. Thế đấy, xung quanh mình mọi chuyện đều khổ. Cái thứ hai là hoài khổ. Mình mong ước cái nhà nó lâu, nhưng mà gió bão nó tới có thể nhà sập. Mình muốn mình đẹp mãi, nhưng mà già nó đến rồi, tóc bạc răng long, lưng còm, mỏi mệt, ăn được ngủ cũng được thoi thóp là khổ. Và cái gì mà mình muốn nó lâu dài thì cái đó lại là như kiếp phù du rất là ngắn ngủi. Quý đạo hữu thấy cung phù du không? Ngọn đèn mà vừa thắp lên một cái, nhất là ở Việt Nam mình thắp đèn dầu hoặc là thắp cái loại mà nhựa cây, như ngày xưa thời Pháp thuộc mình thắp loại nhựa cây, vừa thắp lên một cái là bao nhiêu con phù du nó đến theo cái bóng đèn đó, và rồi nó rớt lạ chạ không biết bao nhiêu. Cứ một đêm như vậy là chỗ nào có ngọn đèn là ở đó có biết bao nhiêu con phù du chết. Thì nó muốn vui với bóng đèn, nhưng ai đã làm con phù du chết? Có phải là hoài khổ là vô thường, làm cho nó có sanh trụ hoài diệt, nó không thể nào mà tồn tại được. Thành trụ hoài không, có ra đó, có mặt ra đó, rồi lần lần thay đổi rồi diệt đi. Thì cái hoài khổ chúng ta rất là chán chường. Chúng ta muốn sống lâu nhưng mà già, chúng ta muốn mạnh khỏe nó xin bình, chúng ta muốn giàu bị lay off, chúng ta muốn mở tiệm nhưng mà rồi không ai tới. Tất cả đều là do cái sự vô thường mà đến, cho nên hoài khổ. Hành khổ, khi chúng ta thấy một cái gì đến cuộc đời này mà chúng ta tham đắm, ví dụ như bây giờ thấy người ta buôn xì ke ma túy mà mình muốn cho được giàu như họ thì mình cũng khổ. Mình làm có thể bị pháp luật bắt, có thể bị cảnh sát bắt đó. Mấy cái người mà làm đi khủng bố chẳng hạn, bây giờ họ sợ muốn chết. Họ thành công được một lần nhưng mà họ bị bắt bố rắp khắp nơi trên thế giới, bom đạn thả khắp nơi, bất cứ xào huyệt nào có những người khủng bố ở đó có bom đạn thả. Thì như vậy cũng khổ. Suy nghĩ về cái tội lỗi cũng khổ, mà suy nghĩ về cái không tội lỗi cũng khổ. Ví dụ như bà con muốn làm sao mà cho mình được giàu có, mà muốn đó là muốn tốt chứ đâu có muốn xấu đâu, mà không được. Tôi muốn lập gia đình mà không có ai ưa hết, cũng khổ. Thấy không? Có nhiều người than với thầy, giới thiệu cho con lớn quá chẳng ai ưa hết. Nam cũng như vậy, nữ cũng vậy. Mà người thì sáng sủa, cao ráo, đẹp đẽ mà lại không ai ưa. cái nghiệp nó chưa tới, cái duyên nó chưa tới, thì quý vị thấy đó là cái hành là không khổ. Nói về lên cõi trời, con làm phước rất nhiều này, con dâng y, con làm tất cả, mà nói là người nào mà bố thí y phục thì được sắc đẹp, người nào mà bố thí là xe thuyền thì được sự an vui, người nào mà bố thí vật thực thì được sức khỏe. Con cũng vô cõi chùa rất nhiều lần mà cứ đau lên đau xuống hoài, con cũng cúng y mà muốn nổi khắp nơi cả. Thì quý vị thấy, thành cái hành gì, hành là gì, tức là mental formation, cái gì mà mình mong muốn trong đầu óc mình á, suy nghĩ cái ngã nào cũng khổ hết. Mình muốn tốt, mình muốn lập gia đình mà không có ai ưa cũng là một cái khổ. Mình muốn giàu mà lại mình không có vốn mà là buôn bán cũng là khổ. Mình muốn lên cõi trời mà lên cõi trời nội khổ là lên trên đó tiên ông với tiên bà cứ lo bay lui bay tới chơi, rồi nó đánh cờ đánh bạc là tu không được là sa đọa, đó cũng là khổ. Thì quý vị thấy không, đời này là khổ, khổ là cái gì nữa, hoài khổ, hành khổ, ba cái khổ đó trước mắt chưa phân tích. Mới nói qua là quý vị đã thấy là nó không có cái gì mà vừa lòng được cả. Mà nếu chúng ta biết được cuộc đời khổ như vậy đó thì chúng ta mới an vui. Là cái này như vậy đó. Ví dụ như quý đạo hữu thấy rằng món ăn này thiếu đó thì chúng ta sẽ không đau bụng. Có phải không? Nếu quý vị tưởng món này đã thiếu rồi mà quý đạo hữu tưởng món ngon quá ăn vô một cái là đau bụng chết. Còn quý vị biết đây là món ăn còn ngon, ăn thì tốt. Món ăn này thiếu rồi không ăn thì tốt. Thế đó, mình phải biết rằng cuộc đời là khổ đi. Bởi thầy nói biết rằng cuộc đời là khổ là một điều sung sướng nhất, là tại vì chúng ta mới không có nhảy vào cái khổ nữa. Thì bây giờ quý vị thấy Đức Phật nói chi tiết hơn nữa, sanh là khổ. Trong này các cụ nào mà đã từng sanh rồi thì đã biết rồi, mẹ đau vô cùng. Bây giờ hỏi mấy đứa nhỏ mới sinh ra thì nó chưa biết gì, nhưng mà bà mẹ đau trước. Và trong kinh nói không có cái nỗi khổ nào bằng trong đời có hai lần, một lần khổ khi được sinh ra và một lần khi chết. Khi sinh ra mình cứ nghĩ đi, nó rất là mềm, mà sinh ra khỏi lòng mẹ cứng, hết sức đau đớn, giống như lòn trong hang, hết sức khổ, thấy không? Rồi cùng mẹ đó, chắc là người chồng nào mà đi xem vợ sinh đó, thì khi nó biết, nghĩa là có người nói với thầy là đi thăm vợ sinh rồi tự nhiên thương vợ quá trời, sinh ra hốt hoảng luôn, đau mình vô cùng, la, có khi mắng nữa, có khi mắng chồng nữa, có khi mắng bác sĩ nữa, hết đau đớn. Thì Đức Phật nói cái trạng thái sinh nở là đau khổ cả mẹ, đau khổ cả con đó. Thì người nào đã làm mẹ rồi là biết, người nào đã làm chồng rồi biết, đi nhìn vợ sinh là sẽ thấy cuộc đời mình mong muốn có đứa con nhưng mà khổ cho bà vợ quá trời đi đó. Mà đứa con nó chưa có nói là con đau, nó không biết nói, nó chỉ khóc thôi, ra một cái là nó khóc liền, khổ a khổ a khổ a, nó khóc đó. Thì quý vị đạo hữu là biết nó cái trạng thái sinh đã là khổ rồi. Bây giờ cái gì khổ nữa quý đạo hữu biết không? Sống là khổ. Cái đời này á, mình á thì đi săn mấy con cọp để làm chi? Để lấy mấy cái xương á, để mà làm cao hồ cốt, để uống cho nó khỏe. Là vì cái sự sống của mình, vì cái sự xương mạnh của mình được an vui hạnh phúc, giết mấy con cọp. Mấy con cọp á, nó cũng vì cái sự sống của nó bắt mấy người nông dân ăn, bắt mấy người tiều phu ăn, mấy trâu bò ăn hết. Quý vị mà coi trong đài 13 quý vị thấy ăn nhau rồi, quý vị đã thấy đó, là rất là khổ. Rồi sống trong đời phải dữ khí, đôi khi mình phải nói láo, đôi khi mình phải lừa gạt mình mới sống được, đôi khi mình phải cạnh tranh, có khi mình phải người bản thân của mình nhưng mà làm chung với mình, đôi khi mình phải cạnh tranh cái tiềm đồ với nhau. Tất cả mọi sự trong cái cuộc đời này, là cuộc đời này Đức Phật nói là đây là một cái sự thật ở trong đời, như đò đi bờ chạy khó mà biết được lắm. Nhìn ngoài thì ngõ bộ chân thật như vậy, hay ho như vậy cả đó, nhưng mà trong nó có cái gì dối trá không ai biết. Như đò đi bờ chạy, chất đò thì nó đi, mà quý vị thấy bờ chạy cái đời nào thấy mà chất đò chạy đâu, mình đứng chất đò đó mới thấy cái bờ chạy. Thì sự thật của cuộc đời này như vậy, mình có thể lừa đảo nhau, mình bị sửa. Người nào mà buôn bán mà chân thật được, quả thật là Bồ Tát. Người nào mà sống trong đời mà không cạnh tranh với người khác, thật là Bồ Tát. Người nào mà thấy người khác đẹp hơn mình mà không cạnh tranh, không buồn, không ganh tị là Bồ Tát. Cho nên trong cuộc đời này rất là khó khăn. Sự sống bắt buộc chúng ta phải cạnh tranh, bắt buộc chúng ta phải làm tội lỗi, bắt buộc chúng ta phải lừa dối bất cứ chuyện gì. Mới đầu thì làm giàu nhị thiên đường ấy, thì hay lắm. Thấy ta mua đắt quá chế sao đấy, sức mấy cũng chẳng hết mà hết ho hết cảm gì cả. Người mình thường hay pha chế, đã có như vậy, có nhiều người làm thuốc giả luôn, làm thuốc giả để bán, làm dầu giả để bán, đủ thứ. Thì quý vị thấy rằng vì cái gì? Vì cái sự sống mà chúng ta bị khổ, phải không? Như vậy là sanh là khổ. Rồi bây giờ già có khổ không? Già là quá khổ rồi. Trên 60 là bắt đầu là lấy mấy cái răng lục lạc hết đó. Cứ hỏi mấy vị nha sĩ biết đó, đâu nó có thầy nữa. Đó, rùng răng là ăn không được, vô bằng ăn người ta mà ta mời mình ăn cái gì mà cứ nhất là ăn bánh kẹo vô kẹo ra nó cũng đâu có nhai được. Cầm người ta mời mình ăn bánh dày bánh ít chứ kẹo vô kẹo ra kẹo ra kẹo vào không làm ăn gì được cả. Thì quý vị cứ thấy là đó là đau khổ rồi, già là đau khổ rồi chứ không nói gì cả. Đó, thành ra là mình thấy rằng là sinh là đã khổ rồi, già là cũng khổ đó, lại càng ngày càng già nữa thì chứ lưng còng để tóc bạc rồi da nhăn rồi nhức mọi người nào cũng người thì nhức đầu gối người nhức sau lưng người nhức tay người ho người mắt mờ. Cái hình ảnh của một bóng người già của cha mẹ mình nó tự nhiên mình cảm thấy thương xót vô cùng. Cho nên Đức Phật ngài nói tại sao mình phải trồng những cái người cao tuổi đó, mình còn mình phải nhường cho các vị cao tuổi ăn, nhường cho các vị cao tuổi ngồi, nhường cho các vị cao tuổi uống đó, kính trọng các bậc cao tuổi bởi vì bây giờ họ có cuộc đời trải qua. Trong cuộc đời họ đã làm lùng, họ đã nuôi con cái, họ đã lo lắng lợi ích cho con cái, rồi bây giờ họ già đi thì cái già thế nào đưa tới khổ đau? Mà có ai trên đời này muốn già không? Không ai muốn già, thầy cũng không muốn già. Già nó khổ lắm, do đó cho nên mình muốn trẻ nhưng mà thời gian trôi qua như một giấc mơ, cho nên nó phải già thôi. Từ đó đến, mới đó mà lên 60 tới 61, 62, 63, 64 mà lên 70 cái bắt đầu là coi chừng là bắt đầu từ già đó, sắp từ già. Viết di chúc khắp nơi, người Mỹ là người nào hỏi, nhiều người Mỹ hỏi thầy ông là viết di chúc chưa. Người Mỹ là chuyên môn viết di chúc, là tại vì đó, thấy là yếu là bắt đầu viết di chúc, đau tim đó rồi gì đó, rồi sợ đau tiểu đường đủ thứ. Thì quý vị thấy là chúng ta thấy rằng là cái già là khổ, bình thì thôi hết nói rồi, nói bình là thôi không thể nói, là ai cũng là cảm thấy đau khổ đó nội, chứ đừng có nói đau chi nặng mà. Trong cái mùa này mà nội cảm cũng không là ho rồi, có người ho cả tháng. Thầy cũng đã bị một lần là 16 ngày không ngủ, chỉ ngồi như vậy để ho thôi. Thì quý vị thấy, thầy chứng kiến ngay ngày nay mình thôi, ngồi như vậy ho, thầy vì dừa lưng vào vách. Nhưng mà thầy có một cái là, quý vị là thầy có một cái hay mà có cái dở. Là khi nào mà thầy đau, thầy cứ ăn nhiều. Không bao giờ ai biết thầy đau đâu, đau dòn ra thầy ăn hai chén, cũng như khi lành vậy. Thì nhờ đó mà nó lướt đi, cũng như thầy đi Việt Nam, không bao giờ thầy ngủ trên máy bay được. Nhưng mà vì ăn, cho nên nhiều cái đai bên mì đồ theo đủ chuối thì ăn hết. Thì tự nhiên nó khỏe trong người đó, thì quý vị vậy nếu mà ngủ không được thì ăn, mà ăn không được thì ngủ. Thì do đó cho nên quý vị hiểu thấy rằng trong đời mà bình hoàng là rất khổ đau, cái này mình phải thấy à, rồi là sanh là già là, rồi bình là, rồi chết, chết thì thôi chia tay rồi thì rất là buồn. Không có người nào trên đời này cái giờ phút mà đau khổ nhất trong đời, sờ sệt nhất trong đời ấy, là sự chết. Khi chết là một người nào làm lành thì cũng nói chứ, ví dụ mình làm lành suốt đời mình thì mình không sợ. Mà giả thử như mình làm một lỗi lầm gì với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với anh, với em, với những người xung quanh, mình giết ai hay mình lừa dối ai cả gì, khi gần chết bắt đầu nó nhớ lại hết đó. Đó là cái điều đau khổ. Bởi trong Phật giáo tại sao có cái hồ niệm? Tại vì cứ nhớ cái lạng vạng trong cái quá khứ, cho nên mình phải là đánh chuông lên, mình phải tùng niệm lên, mình làm phép quy y, mình làm đủ chuyện để nhắc nhở người kia hướng về Phật để quên cái chuyện cũ đi. Giả thử mình có cái lỗi lầm nào đó, bởi trong Phật giáo khi nào một quý đạo hữu mà làm lễ biết sám hối là cái người đó là Đức Phật ca ngợi, là người cũng là người đi vào thánh, tức là mình biết sám hối. Có cái lỗi lầm nào lo sám hối đi, đừng có để giấu không cho ai biết hết trơn. Giờ thì mình sợ bạn bè mình cho biết thì ít ra mình cũng phải nói với là Phật, mình phải nói với chư tăng, hoặc là mình tự mình sám hối lấy để cho nó quên mấy cái đau buồn, mấy cái mà làm hại người khác đi, để chúng ta được hoan hỷ mà tiến lên đường đạo. Thì khi một con người mà sắp chết quằn quại về thể xác, nếu mà trong đời đã làm ác cái gì, rồi quằn quại về tinh thần, ăn năn hối hận những chuyện mà đã làm trong quá khứ, thì khi đó đó hơi thở không còn ra mà không còn vào, hay là vào không còn ra nữa, thì sa đọa. Cho nên chứ người Phật tử cần phải nhớ tất cả những cái phước ở trong đời, bất cứ phước nhỏ lớn nào phải nhớ, còn những cái gì tội thì sám hối rồi quên đi, chứ đừng bao giờ nhớ nữa hết. Nhớ vào trong mình lúc nào là lúc đó khổ đau. Thì khi chết á, nếu mà người nào làm tội là thường thường nó thấy máu, thấy dao, thấy thớt, thấy những cảnh sa đọa như địa ngục vân vân. Mà nếu người nào mà lầm lạnh có dự ngụ giới đàng hoàng, thấy bóng mẹ, thấy bóng mẹ, thấy chư thiên, hay thấy Phật, hay thấy mình nhẹ nhàng bay lên, thì khi đó chúng ta là có thể rút hơi thở và đi siêu sanh, sanh về một cảnh giới tốt đẹp hơn. Mà còn không là đa số là khi chết dằn vật cái thể xác và đau khổ đến cái tinh thần, cho nên chỉ sanh già đau chết là khổ. Quý vị thấy thương nhau mà phải xa nhau. Nhưng mà một người nào trong đời này mà khi cái giờ phút mà vượt biên chẳng hạn, cha mẹ ở lại mà mình phải từ dạ cha mẹ mà ra đi, mà không biết ra đi tại một phương trời nào, cái khổ đau đó như thế nào. Thế là hai người vợ chồng mà bây giờ chia tay nhau ra chiến trận, thì không biết anh đi ra chiến trận sống hay chết, thì hết sức là đau khổ. Thương nhau mà phải xa nhau là khổ. Cái này thì mình rất dễ kinh nghiệm đó. Thương một người mà người ta không thương thì cũng là đau khổ vô cùng. Thất tình, thất nghĩa, từ tự đủ hết cả. Cho nên chứ thương nhau mà phải xa nhau là khổ. Mà ghét một người nào mà phải sống với nhau, cái điều này càng khổ nữa. Ghét với nhau mà phải ở chung một nhà, phải ngủ một giường, phải ngó qua ngó về, phải ăn chung với nhau thì rất là khổ. Khổ này là có thể là ngày này qua ngày khác, mà cứ nhìn nét mặt phải biết là cái khổ đau đó như thế nào. Càng ngày càng xanh xao, càng ốm o, vì ghét nhau mà phải sống chung với nhau. Thương nhau là phải xa nhau. Mà trong đời nó có những cái chuyện hết sức là có những nghịch cảnh như vậy. Thương nhau mà phải xa nhau là khổ, mà ghét nhau mà phải gần nhau thì quá khổ nữa. Cầu điều gì không được là khổ. Rất nhiều người mà thầy được biết rất là giỏi, nghề nghiệp giỏi mà làm ăn không bao giờ được hết. 20 năm nay vẫn nghèo khổ, vẫn mắc nợ, trốn nợ, không dám tới nhà người nào mình mượn nợ cả. Vẫn còn có nhiều khi bị cúp điện thoại, có nhiều khi bị người đòi nợ chửi bới nữa. Mà cho đến giờ này á, với cái tài hoa như vậy, với cái sức khỏe như vậy, mà sao cái nghiệp không có khá được, thì là thành ra mình muốn mà không được, thì nó cứ khổ đau hoài mà kéo dài như thế này. Đã 20 năm rồi mà vương đầu dày không nổi, để kéo dài cuộc đời khi mà già rồi, thì khi đó mình sẽ thấy cái sự thất vọng, nó sẽ buồn vô cùng. Thì thầy quý đạo hữu biết đây là do cái nghiệp, nghiệp được, do còn lại là không bố thí rồi này kia, hay là ăn ở với cha mẹ không bảo hiếu, ăn ở với vợ với chồng không đúng đắn, sao mà đến giờ này người mặt mày sáng sủa mạnh khỏe như vậy mà làm ăn năm này qua thăm năm nọ thất bại, trốn bàn trốn bè không dám. Đó là thầy, những người mà đã tới than thở với thầy thấy thì cái nỗi khổ trong thế gian này, mình muốn điều gì, cầu điều gì mà không được là khổ. Đó, chấp lấy cái thân ngũ uẩn này hết sức là khổ. Vì cái mình cái thân này Đức Phật nói duyên hợp nó tù lại, duyên ly nó tản ra, không biết mất mát lúc nào, không biết là mình chết lúc nào, không biết bình lúc nào. Nhưng mà chúng ta cứ chấp ngã hoài, không bao giờ mà tha thứ cái sự chấp đó. Sắc thọ tưởng hành thức là mình cứ nghĩ đây là ta, có một cái gì mà ai mà nói cái gì mình buồn dần mãi mãi, thù oán mãi mãi, thì do cái sự chấp ngã này mà con người mình khổ. Phải chứ mà nếu là người có trí tuệ sáng suốt á, thì nếu có ai chửi bởi thì nghĩ cái thân này cũng dạ tạm mà thôi, hoặc là nghĩ thôi mình là cục đá đi, hay là mình đất đi, gọi là tấm đìa đó. Đất thì ai đổ nước dơ, nước ngọt, sữa bò, vất cỏ, vất rác, cây khô, xác xác chết, đất vậy không bao giờ than vãn. Thì dạ thử mình mà vô ngã mà sống như vậy, tức là ai nói gì thì nói mình cũng là cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức mà tù hợp lại thành con người thế này, thì thôi mình khỏe nữa. Chỉ là mình rất chấp, chấp trước vô cùng. Một cái một câu nói, một cái lời nói không làm cho người ta khổ suốt đời cũng có. Và do cái chấp đó mà khổ. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật thấy con người nó có cái khổ trước mắt, thì quý đạo hữu thấy không? Đó, sanh là khổ, già là khổ, bình là khổ, chết là khổ. Thương nhau phải xa nhau là khổ, ghét nhau phải gần nhau là khổ. Cầu điều gì không được là khổ, chấp cái thân ngũ uẩn này là khổ. Bây giờ tất cả quý đạo hữu hồi nãy thì thầy trình bày một cách thô thiện về cái khổ mà Đức Phật giảng trong cái buổi thuyết pháp đầu tiên tại Vườn Lộc Giả đó, thì quý đạo hữu thấy là chúng ta đã thấy rõ cái khổ mà chúng ta đã có, và chúng ta nên biết như vậy, chúng ta nên thấy rõ như vậy, đó chính là một chân lý không thể chối cãi được. Rồi Đức Thế Tôn mới nói đến tập là cái nguyên nhân nào đưa đến sự khổ đau, nguyên nhân nào đưa đến sự khổ đau, thì quý đạo hữu biết rồi, ái dục. Chứ không phải gọi là tanh ha, là sự khao khát. Khao khát bất cứ cái gì trên đời này, là cái người tham ăn cũng là khổ, tham mặc cũng là khổ, tham đẹp cũng là khổ, tham nhà cao cửa lớn cũng khổ, tham cái gì trên đời này là khổ. Rồi sân hận, bất mãn, rồi si mê. Bây giờ quý vị biết vì đâu mà chúng ta có cái khổ? vì cái si mà chúng ta có tham. Mà khi mà chúng ta có tham á, thì chúng ta không có tâm rộng lượng nữa. Tham địa vị cũng muốn tiêu diệt người khác để mình có địa vị tốt. Mình muốn cái tiệm mình bán thật đắt, mình phải nói làm sao dẹp mấy cái tiệm, tranh đua mấy cái tiệm xung quanh để mấy tiệm xung quanh thua. Có một anh kể cho thầy nghe, anh có cái tiệm bán rất đắt, rất là tốt, sung sướng lắm, được một thời gian tiền lời rất nhiều. Tự nhiên có người Mỹ làm cái tiệm bên rồi á, là tiệm anh lộ mà anh trả tới 20 năm chưa hết cái tiền mà mượn đó. Tới cạnh tranh nó thấy cái tiệm của mình được rồi, ta là làm một tiệm thiệt lớn ở bên, thấy cái tiệm của mình tự nhiên thua đó. Thì là quý đạo hữu thấy, thì khi mình cái tâm mà nó si mê rồi ấy, là con người của mình tham lam chứ không còn rộng lượng được nữa đó. Mà khi mà chúng ta si mê rồi đó, cái tâm chúng ta tự nhiên giận hờn thù oán thì không bao giờ mà thực hiện được lòng từ bi, cho nên trong cuộc đời nó đem tới cái khổ. Mọi chuyện mà chúng ta muốn đó, những cái muốn, có nhiều cái muốn hay thì chúng ta đôi khi cũng muốn được là tốt. Ví dụ như bây giờ nói là chúng ta ở trong đời này chúng ta muốn làm sao dạy dỗ cho con cái mình trở nên người tốt, cái là tốt rồi. Nhưng mà có những cái chúng ta nhận là tốt mà không tốt. Ví dụ chúng ta nói làm sao để chúng ta phải được có địa vị tốt, hay là chúng ta được thắng lợi, nhiều khi vì phải diệt cái người khác để mình mới thắng lợi được. Thì nói tới thắng tức là phải cho kẻ khác bại, thì kẻ khác bại là thù oán rồi. Hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Thật ra mình khi mà mình, Đức Phật nói, mình thắng một người nào đó là có mầm mống thất bại, rồi mình thắng rồi người ta thua. Do đó trên trong cái đời này á, cái nguyên nhân đau khổ cho con người chúng ta là do tham lam. Mình tham là mình khổ rồi, là mình tạo nghiệp rồi. Nghiệp đó nó đi từ cái thân của mình ra, cái miệng của mình ra. Thân mình đôi khi vì cái sự lợi ích của mình mà phải tiêu diệt người khác, vì sự lợi ích của mình mà mắng người khác, nói xấu người khác, vu cáo người khác chẳng hạn. Và vì cái sự hạnh phúc của mình mà nằm đó mà suy nghĩ để mà kiếm cái con đường nào, phương cách nào để diệt người khác để cho mình được an vui. Thì trong đó thầy nói cái pháp hành đó, mental formation đó, thế thì rất là quan trọng. Trong cuộc đời một quan niệm nào đó, đó là chúng ta rất là khổ. Quan niệm ví dụ như cuồng tín chẳng hạn, do cái tham vọng mà có cuồng tín, mà có cuồng tín tin một cách sai trái, tin một cách mù quáng, rồi đem sự chết chóc cho người khác, rồi có người phải hy sinh cả thân mạng của mình vì một cái lý tưởng viễn vông, thì đó cũng là một cái khổ cho kiếp này. Mà rồi khi chết đi rồi sinh lại một kiếp khác, cái tà kiến nó kéo dài cho mình. Trong kinh Majjhima Nikaya, tức là kinh Trung A Hàm, nói cái tà kiến nó rất là tai hại. Cái tà kiến nó có thể làm cho con người mình không thể sanh lại làm người trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi mà cái tà kiến nó, tức là nghĩ sai mà làm sai rồi đó, quan niệm sai lệch rồi đó, thì cứ tạo tác những cái khổ đau cho mình, tạo tác khổ đau cho người khác, và không bao giờ làm an vui hạnh phúc cho ai cả, thì cứ cho đó là đúng. Ví dụ như tôn giáo mình như vậy, mình cứ nghĩ tôn giáo mình là hay, cần tiêu diệt cái người khác đi để tôn giáo mình được lên là sai rồi. Tôn giáo là tình thương, không thể nào tôn giáo mà đi tiêu diệt cái tôn giáo khác để tôn giáo mình được bệnh trước. Khi nào mà nói tới tôn giáo là phải tôn sùng một đấng thần linh nào đó, theo gót thần linh một vị nào đó, giáo chủ nào đó, thần linh nào đó để làm lời cho mình, làm lời cho người mới phải. Còn mà tin một tôn giáo và để tiêu diệt người khác đi thì cái đó nó cứ tồi, rồi cứ truyền đạt cho nhau. Cái nỗi khổ là truyền đạt người này qua người kia cái sai lầm này, rồi cứ thi hành sao làm theo, rồi từ từ nó sẽ sa đọa, hết lớp này sa đọa, hết lớp kia sa đọa. Cho nên tà kiến đối Phật giáo hết sức là Đức Phật chê. Ngài nói đi, người mà sống với tà kiến, người đó sẽ hụp lặng trong biển sanh tử luân hồi, không bao giờ đi vào dòng thánh được. Cho nên chúng ta phải biết rằng nguyên nhân gây nên khổ đau chúng ta là si mê, là tham lam, là sân hận. Hay nói ngược lại, tham lam, sân hận, si mê. Mà mình phải nói rằng là cái si mê, vì trong kinh nói là si mê là gốc của muôn tội lỗi, mà trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Cho mình có thể nói là si, tham, sân. Vì si mê là mình mới biết bố thí chứ, mình mới tham lam chứ, mình mới ích kỷ chứ, mình mới keo kiệt chứ. Vì vậy, vì si mê. Bởi nó nói là người mà tu phước với tu huệ là lẫn lộn, chứ không thể nào mà nói là người bố thí là tu phước, mà người thâm thiện là tu huệ. Cái người trong kinh Đức Phật nói có ba cái trạng thái phát sanh phước là Dhanamaya, là phước phát sanh do sự bố thí. Silamaya, phước thành tựu do sự trì giới. Samadhi Maya, phước thành tựu do sự tham thiền. Thế nên tham thiền hay là bố thí hay là dự giới đều là phước báo và đều là trí tuệ cả. Cái người mà có trí tuệ mình không giết người khác, chứ người mà không có trí tuệ là giết người khác cho là hay, giết mình giết người khác mà cho là hay, cho sẽ lên thiên đàng. Thế có phải họ sai lầm không? Họ vì họ nghĩ sai họ mới làm như vậy. Chứ đời nào mà cuộc đời mình muốn sống, sinh ra cha mẹ mình sinh ra thế này để mình báo hiếu cha mẹ, cho nợ nào mà mình đem tay bom mình giết mình để cho giết cho bao nhiêu người khác. Giết mình là điều tội lỗi rồi. Quý đạo hữu nên nhớ trong Phật giáo cái từ tự là tội lắm. Từ tự là khó siêu thoát lắm. Từ tự Đức Phật đã không chịu thì làm sao mình giết người khác mà ngài chịu. Đó, thì do đó cho nên giết mình cũng là sát sanh, mà giết kẻ khác sát sanh. Mà có những người quan niệm mình giết mình và giết kẻ khác sẽ được đi lên. Thì đó có phải tà kiến, mà tà kiến này rồi nó truyền đạt cho nhau, rồi làm cho bao nhiêu người cùng xa hổ cả. Bởi trong kinh nói đó, một người cầm đuốc mà đuôi mắt thì có thể hướng dẫn bao nhiêu người khác xa xuống vực thẳm. Thì cho nên người Phật tử phải biết rằng cái nguyên nhân của khổ đau mà chúng ta đang bị đây là do sự tham lam, sân hận và si mê. Thì quý vị bớt tham đi thì quý vị bớt khổ, quý vị bớt sân đi thì quý vị bớt khổ. Phải soi sáng, nghe đâu theo đó là khổ, mà nghe đâu rồi phải suy nghĩ cho kỹ, cái đó nó có lời mình lời người không? Vì giáo chủ đó dạy mình như vậy có lời mình lời người hay không? Thầy này dạy như vậy có lời mình lời người hay không? Thì khi đó quý vị thực hành theo. Thì thật ra nguyên nhân của khổ đau chính là tham lam, sân hận, si mê. Nhưng Đức Phật rất là hay, ngài cũng phải là một người mà dạy cũng người mình là bi quan yếm thế, mà ngài nói đi, có thể dập tắt được sự khổ đau, có một sự an lạc do sự dập tắt cái khổ đau. Thì khi đó Đức Phật mới dạy mình là con đường bát chánh đạo, là giới định huệ. Cái này thầy nhắc là nếu một người con bị bệnh thì cha mẹ đừng bao giờ giấu là con mình đang bệnh. Nếu con mình bệnh thì cha mẹ phải thương con mà nói rằng con đang bệnh. Đó là chân lý thứ nhất. Đời là khổ. Con đang bệnh là vì con đi ra ngoài trời mà con không mặc áo ấm, hay là con không chịu ăn cho đúng giờ đúng ngày, cho nên bây giờ con trở nên bệnh hoạn. Nhưng ba mẹ nói cho con biết là con có thể lành bệnh, thì đó là diệt đó, đó là niết bàn đó. Có thể diệt tắt được cái khổ trong đời như thế nào thì cái bệnh của vậy có thể hết được. Cái thứ tư, chân lý thứ tư là dùng thuốc, là nếu uống thuốc Tylenol con sẽ lành bệnh. Thì như vậy bốn cái chân lý Đức Phật mà nói ra trong đời rất là thích hợp, rất là thực tế. Đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam, sân hận, si mê, nhưng có thể dập tắt được cái khổ bằng cách thực hiện theo lời dạy của Đức Thế Tôn là bố thí, trì giới, tham thiền, hay là giữ gìn giới định huệ. Thì bên này vậy, con đang bệnh vì gì, vì cái gì? Vì con ra ngoài trời không mặc áo ấm, hoặc là con không chịu ăn đúng ngày đúng giờ, không chịu ngủ cho đúng ngày đúng giờ, cho nên chỉ con bệnh. Nhưng ba mẹ nói cho con biết là con sẽ lành bệnh mà mạnh khỏe. Cái thứ tư là con uống thuốc Tylenol và ăn uống điều hòa. Thì Đức Phật dạy tất cả chúng sanh, bởi đó Đức Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một là vậy. Thì người mẹ thương con, nói với con thì bây giờ con đau khổ, con đang bình hoạn, mà mẹ nói con mạnh lắm, nó tưởng thiệt, nó chạy ra ngoài sân chắc là nó có thể bình nặng hơn nữa. Thì Đức Phật vậy, ngài không bi quan yếm thế, nhưng mà ngài dạy cho chúng ta biết rằng đời là khổ. Thì cái kiến thức chân chính mà người Phật tử phải có là phải có hoài mãi mãi trong đầu óc là cuộc đời là khổ nha, phải biết như vậy, và nói cho mọi người, rao cho mọi người biết cuộc đời là khổ, chứng minh rõ ràng. Rồi nguyên nhân của khổ là tham lam, sân hận, si mê, nhưng có thể dập tắt được cái khổ, có thể đạt được cảnh giới niết bàn giải thoát. Đó là thực hành con đường giới định huệ. Thì giới định huệ trong đó là cái gì? Chánh kiến, kiến thức chân chính, chánh tư duy, suy nghĩ chân chính, chánh ngữ, lời nói chân chính, lời chánh nghiệp là hành động chân chính, chánh màng là nuôi màng trong sạch chân chính, rồi chánh tinh tấn, siêng năng đúng đắn chân chính, chánh niệm, suy nghĩ nghị tượng chân chính, và chánh định là tập trung tư tưởng của mình chân chính. Thì đây là cái con đường mà tại sao nói Phật giáo không phải là một tôn giáo như định nghĩa của các tôn giáo khác trên thế giới, mà Phật giáo là the way of life, là con đường sống. Là bởi vì quý vị thấy không, nói là tôn giáo là quý vị cứ nghĩ rằng tôn giáo là mình cứ cúi lại thôi. Nhưng mà quý đạo hữu, cúi lạy Đức Phật nó khác với những người khác cúi lạy trước một con rắn, như người Ấn Độ mà thờ chuột, thờ rắn. Thế kỷ thứ 20 mà có những cô mà đi thi master đó, mà phải sáng ra phải đến đổ những cái hũ sữa lên trên những con rắn mà nằm trong bồng, trong hang, trong động, để cho ra nó uống cái sữa đó, tin rằng con rắn này sẽ gia hộ cho cô ta đi thi đầu chẳng hạn. Cho đến bây giờ Ấn Độ vẫn còn như vậy. Và quý vị coi trong đài 13, quý vị thấy người ta ngồi ăn chung với chuột, chuột cả bầy bu lại một cái mâm rồi đua nhau mà ăn với chuột, tin rằng đó là một cái lucky, một cái may mắn chẳng hạn. Đó. Thì trong khi Đức Phật, ngài đạo Phật không phải là mà tin tưởng một cách mù quáng như vậy. Hay là mình thờ ông Táo chẳng hạn, ông Táo nấu bếp rồi đem ra ngoài gốc cây để mấy ông Táo, xong đem chuối đem ra lại Đức Phật, mình lại Đức Phật. Thầy thường hay nói là mình đầu hàng ngài, tại vì ngài là bi trí tình, ngài thương tất cả chúng sanh, rồi ngài có trí tuệ tuyệt vời, ngài biết tất cả mọi chuyện thế gian để hướng dẫn cho chúng ta. Thân tình, thân miệng ý của ngài trong sạch, còn mình thì tham lam sân hận si mê, cho nên mình thua ngài, mình bái lại ngài để mình thực hành theo cái lời dạy của ngài, chứ không phải mình bái lại ngài suốt ngày suốt đêm như vậy để cho mình được cái gì. Thật sự là mình mong muốn đôi khi mình cũng cầu như vậy, ví dụ cha mẹ mình đau, mình cầu ngài. Nhưng quý vị biết được đây chỉ là một cái sự để an ủi, ngài cũng thể gia hộ cho mình được, nhưng mà cái chính là mình phải đi theo con đường của ngài để mà giác ngộ, tức là mình phải có cái chánh kiến là chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật thì mới được. Thì trong kinh Trung Hàm nói chúng sanh còn mê mờ lắm, chúng sanh còn là còn tham lam, còn sân hận si mê, nếu biết thực hành lời dạy của Đức Phật thì sẽ thoát được cái sự sanh tử luân hồi. Thì chúng ta thấy cũng đúng như vậy, nếu mà chúng ta lạy Phật mà vẫn còn tham, vẫn còn sân, còn si mê thì chúng ta vẫn còn khổ. Chúng ta bóp nhỏ từ từ nó lại, bất chấp đi thì chúng ta sẽ bất khổ. Cho nên cái cuối cùng mà to lớn hơn là cái mà gọi là kamaraga, thì cái mà tham dục á, tham dục mong muốn cái gì trong đời này cũng khổ. Rồi cái gọi là phavaraga, lấy cái mà muốn sanh lại, tức là bây giờ mình sống thế, có nhiều người giàu có thì muốn kiếp sau cũng giàu có, nhưng mà bây giờ không bố thí. Cái này gọi là thương kiến đó, sasata ditthi, tức là bây giờ thầy làm thầy không cần tu, kiếp sau làm thầy lại. Còn quý đạo hữu đẹp đẽ kiếp sau cứ đẹp đẽ lại, quý đạo hữu giàu có kiếp sau giàu có lại, cái đó không bao giờ có. Cái Đức Phật gọi là cái này gọi là phavaraga, là một sự tham muốn thường, là thường kiến. Cái này thuộc về cái về thường kiến, tức là cái này là một cái sai trái, không có làm đúng, không có cái nhân tốt mà lại muốn cái quả cho tốt. Bây giờ mình không muốn bố thí mà kiếp sau muốn giàu, mình không cho cha mẹ mặc áo, mình ích kỷ, mình có cúng dường, không giúp đỡ cho ai nghèo khó có áo mặc, làm sao kiếp sau mà mình có thể đẹp đẽ được, ví dụ vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nếu là người Phật tử thì nếu chúng ta giác ngộ thấy rằng là những cái tham vọng trong đời đem tới đau khổ, và muốn mà kiếp sau được cái gì mà lợi ích cho mình á, thì mình phải làm bây giờ, không thể nào mà mong muốn tự nhiên mà có được, cái đó thường kiến. Còn một cái người khác nữa muốn cái gọi là đoàn kiến, là tức là chết là hết, ai muốn làm tội thì tội, ai muốn làm phước gì cũng không có gì cả, chết là hết. Bởi vì có nhiều người họ nghĩ chết là hết, họ xá hồ làm tội, họ tưởng chết là hết cho họ làm tội. Cái như là cái Phật giáo gọi là đoàn kiến đó, Uchadi đi thi đó. Cái này là cái mà nguy hiểm nhất đó. Nghĩ là bởi vì duy vật đó, rất là nguy hiểm. Khi mà Đức Phật còn tại thế, ngài đã nói rồi, có hai học thuyết làm cho con người đồi bại, đó là thường kiến và đoàn kiến. Tin tưởng rằng mình sẽ về một đấng thần linh nào đó, dầu mình làm tội làm phước ít nữa, mình cũng được ở với ngài trọn đời, thì cái đó gọi là một cái tà kiến. Cái thứ nhì là tin rằng mọi việc trong thế gian này là dầu ai làm phước làm tội chứ khi chết cũng là hết, cho nên mình làm tội cũng được, mình gian dối cũng được, mình làm gì cũng được, chết là hết. Thì cái đó là một cái hết sức nguy hiểm. Cho nên người Phật tử cần phải biết rõ là chúng ta phải tin vào lý nhân quả, làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Nguyên nhân nào mà chúng ta có cái tội lỗi? Cái gì là cái tội lỗi? Bây giờ thầy hỏi cái gì là cái tội lỗi thì các Phật tử thấy sao? Bây giờ thầy hỏi quý đạo hữu thế nào gọi là tội lỗi? Cái gì là tội lỗi thì quý đạo hữu nói làm sao? Có phải là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay nói một cách khác cho rõ ràng, thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm là tội, miệng nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời vô ích là tội, tâm tham lam sang đoạt của người, tâm muốn hãm hại người, giết hại người, và tâm nghe đâu theo đó mù quáng, thì cái này gọi là cái thân nghiệp tội, khẩu nghiệp tội, ý nghiệp tội. Thì vậy giờ, bây giờ nếu có ai, quý đạo hữu mà nếu có ai hỏi cái gì là tội, quý vị nói ngay sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là tội. Nguyên nhân nào mà có cái tội lỗi đó thì quý vị trả lời ngay như Đức Phật, như trong kinh Trung Hàm Majjhima Nikaya trả lời đó, là Đức Phật nói do tham lam, do sân hận, do si mê mới sát sanh trộm cắp tà dâm rồi uống rồi. Có phải không? Mình biết cái rượu sai rồi, nhưng mà thấy rượu ngon quá làm vài ba chén, nó mới do đâu, do mình tham. Đó. Thì quý đạo hữu thấy, thấy như vậy chúng ta biết là cái gì là tội, quý vị đạo hữu biết rồi nè. Đó, biết cái đó Đức Phật gọi là chánh kiến, là kiến thức chân chánh, là nguyên nhân của nó. Và bây giờ cái gì là phước? Quý đạo hữu biết, quý bảo cứ trả lời ngay, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là phước về thân. Miệng không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích là cái phước về miệng. Và tâm không tham lam sang đoạt của người, không muốn hiếp hại người và không nghe đâu theo đó. Phải suy nghĩ rồi mới tin, tin vào chân lý, chứ không nghe đâu theo đó. Thì người đó như vậy gọi là tạo nên cái phước ở nơi. Thì như vậy bây giờ quý vị, hồi nãy giờ thầy nói dài dòng, nhưng mà quý đạo hữu biết rằng tin tưởng hay là kiến thức chân chánh của Phật giáo là biết rõ cái thời pháp của Đức Thế Tôn nói lần đầu tiên tại vườn Lộc Dạ, khổ, nguyên nhân của khổ, và có thể dập tắt sự khổ bằng cách thực hành đạo, là con đường bạc chánh đạo hay là giới định huệ. Biết cái gì là tội, nguyên nhân nào gây ra tội, quý vị biết rồi. Cái gì là phước và nguyên nhân nào gây nên phước, tức là cái tâm không tham thì tự nhiên rộng rãi bố thí, cái đó là tức là cái phước. Không sân hận, thương tất cả mọi chúng sanh như mẹ hiền thương con một, hay là như thương cái bản thân của mình, như thế gọi là cái nhân tạo nên phước. Và cái ý của mình không si mê nghe đâu theo đó, thì cái đó là cái nhân của ý tạo nên phước. Cái cuối cùng là không nghĩ viễn vong. Có người sinh ra trong đời nghĩ thế này, trong kinh trong kinh Majjhima Nikaya kể lại Đức Thế Tôn dạy, có người sinh ra đời nghĩ rằng thế giới này á là có giới hạn hay không giới hạn, của người chết sẽ đi về đâu, có tội có phước trong đời này không, Đức Như Lai sau khi thành đạo rồi ngài nhập niết bàn rồi ngài đi về đâu, cứ suy nghĩ mãi như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói chẳng khác nào như người bị mũi tên đau bắn vào trong người có tổng thuốc độc, mà khi gia đình thân thuộc gọi lương y tới đòi nhổ cái mũi tên ra, thì người này nói không, phải cho tôi biết ai là người bắn mũi tên này, người đó là đàn ông hay là đàn bà, nguyên nhân nào mà bắn tôi, họ ở đâu, làng mạc họ ở đâu, cha mẹ họ ở đâu. Đức Phật nói là cái người như vậy á, là người si mê, cái mũi tên đang bắn vào mình, mà nếu có lương y đến thì nói họ nhổ ra cái đá để cho mình sống cái đá, rồi khi đó mình mới cần hỏi là người nào bắn mình, chứ cái mũi tên để trong này mà thuốc độc nó thấm vào mình thế này mà mình không chịu cứ hỏi là người nào bắn mình, đàn ông hay đàn bà, họ ở đâu, địa chỉ ở đâu, thì là mình chết rồi còn đâu nữa. Thì Đức Phật nói vậy, bây giờ mình ngồi trong đời này hỏi thế giới nó có biên giới hay không biên giới, tức là nó thế giới nó rộng, có lỗi. Ai sinh ra cái trái đất này, ai sinh ra muôn loài vạn vật, mình hỏi chuyện như vậy rất là khó khăn. Trong kinh kể nhiều câu chuyện mà khi mình đọc mình rất là thú vị. Như câu chuyện vừa rồi là mình thấy thú vị. Trong khi cuộc đời là khổ thì vợ chồng nó gây nhau này, làm sao để cho có hạnh phúc đây này, phải làm mau cái đây này. Con bất hiếu làm sao có hiếu với cha mẹ cái đây này. Mình làm biển không chịu học hành, đêm ăn chơi bé bé như thế này, làm sao để mình trở nên học hành đàng hoàng này. Gia đình mình nghèo khó, làm sao để mình có thể là đi mình có thể có tiền để mà mình đi học tập tiếp thêm nữa này. Thì khi đó chúng ta mới có thể vươn lên được. Còn nếu mà chúng ta hỏi những cái viễn vong, Đức Phật sau khi ngài đắc đạo rồi ngài đi về đâu, hay là ngài nhập niết bàn ngài đi về đâu, thì khi nữa Đức Phật nói đấy, Như Lai chưa trả lời thì người đó đã chết rồi. câu hỏi mà Như Lai chưa trả lời thì họ đã mất rồi. Thật, nếu mình cứ say sưa những câu hỏi đó thì nó cũng lợi ích chứ cả. Như Lai đã chưa trả lời thì người đó đã mất rồi. Cho nên người Phật tử khi có kiến thức chân chánh phải làm sao diệt khổ, mang lại hạnh phúc cho mình, cho người là chính, chứ không phải là ngồi đó mà suy nghĩ những cái chuyện viễn vong. Thì người nào mà không suy nghĩ viễn vong như vậy thì người đó có một cái kiến thức chân chính. Thì tất cả những cái gì mà thầy nói hồi nãy giờ đó, theo tinh thần Phật giáo là kiến thức chân chính. Mà kiến thức chân chính là hết sức quan trọng, vì tà kiến sẽ đưa mình xa đọa, tà kiến làm cho mình gây nên tội lỗi, tà kiến làm cho con người mất thời gian và chỉ đưa đến cái chỗ xa đọa mà thôi. Nên mong tất cả quý thiện nam tín nữ, tăng ni cũng như quý thiện nam tín nữ, nên có chánh kiến rõ ràng thấy đời là khổ, để mà tìm cách diệt khổ. Nếu gia đình mình không có hạnh phúc thì tìm cách để cho gia đình mình có an vui hạnh phúc, chứ đừng bao giờ mà chúng ta nghĩ những viển vông và cuộc đời là khổ, mình tưởng là an vui, rồi khi đó chúng ta sẽ lẫn quẩn trong cái bể sinh tử luân hồi. Thì thời pháp ngang đây cũng tương đối dài, sở dĩ thầy nói dài là để chỉ để cho quý vị hiểu là thế nào gọi là chánh kiến hay là kiến thức chân chính ở trong Phật giáo. Và thầy xin tạm chấm dứt và hẹn tuần sau. Do phước thí của thời pháp hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp người đến từ viện Liên Hoa, nơi tư thất của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này được tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước, ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng trên đường đạo. Và phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tại chùa cùng cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành. Thầy xin tạ ơn công đức tất cả quý thiện nam tín nữ trong suốt năm qua đã ủng hộ cho chùa, cho chư tăng ni để tiến hành các Phật sự một cách tốt đẹp. Mong quý đạo hữu hoan hỷ với phần phước của mình đã làm để tiến hóa trên đường đạo, và đem công đức của quý vị đã làm hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của tất cả quý vị. Và sang năm mới 2002, mong tất cả quý thiện nam tín nữ hãy tinh tiến lên nữa cùng với chư tăng để phục vụ cho đạo pháp và tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.